giọt máu cuối cùng, một lời tri ân tự tình tha thiết. Có mối tình nào mạnh mẽ hơn chăng, quên đường sao hỡi con. Để ra cứu chùa đền thay muôn dân, nợ nơi Thiên Chúa. Mong chút đáp đền lòng mến yêu tôi, từng phút giây cạn vui. Ôi Giêsu ơi, con đã hiểu rồi, Ngài thương con quá đỗi. Chỉ có tình Ngài yêu thương miệt mài, gạn dốc tim vì yêu. Ôi Giêsu ơi, xin nắm tình Ngài, con yêu Ngài mãi mãi. Tâm huyết một lần, tin yêu vô ngần, đến phải tàn tâm. Giọt máu cuối cùng, một lời van xin, mời gọi tha thiết. Hãy đến tận nguồn, gội tắm tim con, cho lòng yêu nóng lên. Đừng để tiếng lòng của người cha thương trở nên vô phương, trở nên vô vọng, vì trái tim con lặng lẽ.
Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa.
Thưa anh, thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2011. Có tất cả 3 cái số 1, mùng 1 tháng 11 năm 2011. Tại nhà thờ Công Lý này, chúng ta long trọng mừng lễ kính các thánh. Các thánh đây không phải chỉ là những vị thánh được ghi vào trong sổ bộ các thánh, mà có những ngày lễ trong năm chúng ta mừng kính theo lịch Công giáo. Mà các thánh đây là tất cả những người đã ra đi trước chúng ta. Trong đó có ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị em, chú, bác, cô, dì, con, cháu của chúng ta. Những người đã ra đi trước và đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Hôm nay tất cả những vị ấy, tất cả các thánh ấy đang hân hoan hưởng hạnh phúc và hiệp thông với chúng ta là những người đang ở trần gian này. Giáo hội mà ta gọi là tín điều các thánh cùng thông công là giáo hội khải hoàn hay là giáo hội chiến thắng, chúng ta mừng kính ngày hôm nay đang cầu thay nguyện giúp cho chúng ta là những người đang ở trần gian này, gọi là giáo hội chiến đấu, giáo hội mà những người đi theo Đức Giêsu Kitô phải sống tám mối phúc thật ấy, phải trải qua những gian khổ mà trong bài đọc một những người mặc áo trắng kia từ đâu mà đến vậy. Sách Khải Huyền mặc khải cho chúng ta một điều rõ ràng, họ là những người từ đau khổ gian truân quẫn bách mà đến, chứ không phải họ từ chốn ăn chơi mà đến, cũng không phải họ từ nhà lầu xa hơi mà đến, cũng không phải họ từ chỗ ăn sung mặc sướng mà đến, cũng không phải họ là những người quyền cao chức trọng rủng rỉnh tiền bạc mà không biết quan tâm đến người khác mà đến. Không, những người ấy mặc áo trắng ấy là những người từ đau khổ gian truân quẫn bách mà đến, là những người đã sống tám mối phúc thật ấy một cách triệt để, và nhất là họ đã được rửa áo của họ, giặt áo của họ, cái áo tâm hồn của họ, áo linh hồn của họ, cả con người của họ ở trong máu của con chiên là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Máu và nước từ nơi trái tim của Chúa, 3 giờ chiều ngày thứ sáu tuần thánh trên đồi Can Vê, những giọt máu và nước ấy vì yêu thương chúng ta đã đổ ra, yêu và yêu đến cùng, đổ không còn một giọt nào, không còn tiếc với ta một cái điều gì, để rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại. Và những ai đến dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót ấy, những ai chấp nhận giặt áo của mình trong máu con chiên ấy, trong gian khổ quẫn bách mà thực hiện tám mối phúc thật ấy, thì giờ đây họ đang được hưởng hạnh phúc trên thiên quốc, gọi là giáo hội khải hoàn, giáo hội chiến thắng, đang cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, đang cầu bầu cho chúng ta, đang khẩn cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Những người con cái của Chúa đang chiến đấu ở dưới thế này gọi là giáo hội chiến đấu. Rồi ngày mai chúng ta cầu nguyện cho giáo hội đau khổ, là những người ra đi trước chúng ta đang được thanh luyện để chờ ngày được vinh thắng trên thiên quốc, gọi là giáo hội đau khổ, giáo hội chiến thắng, giáo hội chiến đấu và giáo hội đau khổ, giáo hội thanh luyện hiệp thông với nhau, gọi là tín điều các thánh cùng thông công. Hôm nay vui lên anh chị em, hân hoan lên anh chị em, vì chúng ta là những người đồng hương với các thánh. Sướng không? Hạnh phúc không? Vui không? Cùng hân hoan tạ ơn Chúa, một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta phải vui lên. Ngày hôm nay là ngày đại lễ, ngày mà chúng ta thấy được rằng là khi mình mừng bổn mạng Thánh Giuse, hoặc là mừng bổn mạng Thánh Anton, hay là kính các thánh tử đạo Việt Nam, mình cũng hãnh diện vì cha ông mình là người Việt Nam. Nhưng mà hôm nay lớn lao hơn cả, đó là những người thân yêu của chúng ta đang được hưởng hạnh phúc bên Chúa, đang được mừng kính ngày hôm nay, mà chúng ta là những người đồng hương với các thánh ấy, chúng ta là bà con với các thánh ấy, chúng ta là những người mà đã từng cùng ăn cùng uống với các ngài ấy. Ngày hôm nay họ đang ở trên thiên đàng, đang cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Vậy thì khi mình mừng kính các thánh, một cái niềm vui phải bật lên ở trong ta. Cái niềm vui ấy là Chúa yêu thương chúng ta quá. Cái niềm vui ấy là Chúa xót thương chúng ta quá. Chúng ta tự hỏi, thánh là ai? Ai trả lời cho tôi câu hỏi? Vậy thì thánh là ai? Mình mừng kính các thánh, vậy thì thánh là ai? Làm sao để gọi là thánh? Thánh là ai? Theo chị. Theo chị. Mình mừng kính các thánh, vậy thánh là ai?
Thánh là các người đã ra đi trước mình, và những người là những người công chính. Con xin hết.
Rồi, cho một tràng pháo tay cảm ơn câu trả lời. Rồi, theo anh có biết thánh là ai không? Anh cứ trả lời theo anh Thánh là ai?
Dạ thưa cha, Thánh là những người là sống hết mình vì mọi người và làm những việc lành phúc đức và đã đi trước chúng ta.
Rồi, cho một câu trả lời nữa thưa anh chị em. Con có muốn làm thánh không? Con có muốn làm thánh không?
Dạ có.
Muốn không?
Dạ muốn.
Muốn, vậy con có sẵn sàng chết vì Chúa không?
Không.
Cho một câu trả lời, cho một tràng pháo tay, câu trả lời rất đúng thưa anh chị em. Nếu mà hỏi ở đây ai muốn làm thánh xin giơ tay. Ơ kìa, bà không muốn làm thánh à? Ai muốn làm thánh giơ tay coi. Ngoài kia không ai muốn làm thánh à? Không giơ tay, ai muốn làm thánh xin giơ tay. Tất cả chúng ta đều muốn làm thánh. Nhưng mà vấn đề đúng như là em ấy nói, thưa cha con muốn làm thánh. Vậy thì em có muốn sẵn sàng chết vì Chúa không? Dạ thưa cha, không. Mình muốn làm thánh, nhưng mà mình lại không muốn sống thánh. Muốn làm thánh tức là muốn được người ta tôn vinh mình lên, muốn được hưởng hạnh phúc. Nhưng mà mình lại không muốn sống thánh, tức là không muốn giặt áo của mình trong máu của con chiên, không muốn từ đau khổ quẫn bách mà đến, mà mình chỉ muốn đến từ chỗ ăn sung mặc sướng rồi đến chỗ ăn sướng mặc sung. Chúng ta chỉ có muốn như thế thôi. Cho nên muốn làm thánh mà lại không chịu sống thánh, cho nên chẳng bao giờ là thánh sống. Phải không ạ? Cho nên ta cứ thấy là ai mà làm được cái gì tốt tốt, ta bảo đó là thánh sống. Hoặc là thấy ai làm được cái gì, điều gì mà khó khăn, ta bảo là có thánh mới làm được. Phải không? Thấy bà này giang tay mà đọc hết là 150 kinh mà bà không mỏi tay, bảo có thánh mới làm được như vậy. Cho nên ta cứ đổ cho những cái gì khó mà không làm được thì bảo là thánh mới làm được. Bà này bà bị chồng chửi, bà nhịn. Bà kia không nhịn được, bảo bà có thánh bà mới nhịn được. Phải không? Tôi là tôi mà chửi lại liền chứ tôi không có chịu. Cho nên chính vì mọi cái khó khăn mà không làm được, ta cứ đổ cho là thánh mới làm được. Cho nên ta không chịu sống thánh là như vậy. Vì ta muốn dễ dãi, ta chỉ muốn thoải mái hưởng thụ theo cái bản năng tự nhiên của mình thôi. Cứ muốn là thánh như là nằm chờ sung rụng, thánh như là từ trời rơi xuống. Không phải, vì Đức Giê-xu, Chúa của chúng ta là đấng đầy quyền năng đấy. Nhưng mà muốn cứu độ chúng ta thì Ngài cũng phải chấp nhận là phận của một vị Thiên Chúa, mà không giành lấy cho mình tất cả cái địa vị ngang hàng với Thiên Chúa ấy, mà Ngài tự mình bỏ tất cả những vinh quang ấy mà hạ xuống làm người ở giữa ta, sống như là một phàm nhân, như là một tội nhân, như là một người nô lệ, chết ô nhục trên thập giá. Đấy, phải đi qua cái con đường ấy, không còn con đường nào khác. Và chính vì thế mà Thiên Chúa mới tôn vinh Ngài lên làm Chúa các Chúa, để khi nghe danh hiệu Giê-xu, mọi đầu gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tôn vinh rằng Đức Giê-xu Kitô là Chúa. Để được làm Chúa ấy không phải là Chúa ăn trên ngồi chốc. Để được làm Chúa ấy không phải là một Chúa cứu độ người ta bằng cái quyền hành, bắt người ta phải tuân theo. Đứa nào mà không tuân theo ném hết xuống hỏa ngục, đứa nào mà theo đi vào bên đây. Không phải như vậy. Mà một Thiên Chúa ấy đi lặn lội tìm kiếm từng con chiên lạc một để đưa về đàn. Vậy thì thưa anh chị em, thánh là gì? Trước khi là thánh ta phải là gì đã? Trước khi là thánh phải là gì đã? Là người. Trước khi là thánh thì tôi phải là người đã, sinh ra làm người đã. Mà con người ấy được Thiên Chúa thánh hóa, được Thiên Chúa cứu. Nhưng mà vấn đề là tôi có muốn để cho Chúa cứu hay không? Augustino nói rằng Thiên Chúa dựng nên tôi thì không cần có sự cộng tác của tôi. Nhưng mà Thiên Chúa muốn cứu tôi thì phải có sự cộng tác của tôi, phải có sự đồng ý của tôi, phải có ý muốn thực sự của tôi là muốn được cứu và để cho Chúa cứu. Đôi khi miệng ta nói rằng ta muốn để cho Chúa cứu mà nhất định ta không có thực hành cái điều mà để được cứu ấy. Cho nên mãi mãi ta vẫn cứ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt là như vậy. Vì không để Chúa làm, không để Chúa cứu. Thánh là người như ta. Thánh là người tội lỗi như ta. Có vị thánh nào không phạm tội không? Có không? Không. Không có vị thánh nào là không phạm tội hết. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta rõ ràng, mọi người đều phạm tội, không có một người lành, dẫu một người cũng không. Thánh Phêrô là thánh cả đấy, đầu của giáo hội đó, có phạm tội không? Tội gì? Chối Chúa, tội gì nữa? Tội gì nữa? Hả? Tội gì nữa? Nhiều lắm thưa anh chị em, nhiều lắm, nếu mà kể ra thì nhiều lắm. Tại vì Phêrô cũng là con người như ta mà thôi. Phêrô cũng hăng tiết vịt lên đây, thầy non hẹn biển đây, mọi người chết vì thầy, con không bỏ thầy đây. Toàn hăng hái không à, toàn là con ma nhà họ Hứa không à. Thấy không? Đúng không? Rồi Phaolô có tội không? Augustino có tội không? Madalena có tội không? Francisco có tội không? Có. Tất cả đều phạm tội. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Thánh là người có tội, nhận biết rằng mình tội, có tội, nhận biết rằng mình tội lỗi và để cho Chúa cứu mình. Điều quan trọng là nhận biết rằng tôi tội lỗi và lạy Chúa xin thương xót con vì con là người tội lỗi. Lạy Chúa con tín thác vào Chúa, con tin tưởng vào phó thác thân xác linh hồn con người yếu đuối tội lỗi của con cho lòng thương xót của Chúa và xin Chúa lấy máu thánh của Chúa ra mà rửa sạch tội lỗi của con. Và khi con cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót con như vậy thì lúc đó con sẽ được biến đổi, con sẽ được biến đổi, con sẽ được biến đổi. Chứ còn nếu mà ta không để cho Chúa xót thương mình, không để, không nghiệm được rằng Chúa yêu thương ta thì lúc đó ta sẽ vẫn cứ đi vào cái con đường xưa lối cũ mà thôi. Sức con người ta không thể tự mình mà nên thánh được đâu nếu không có ơn thánh của Chúa. Mà Phaolô xác tín được rằng ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Và Phaolô xác tín rằng ơn Chúa đủ cho tôi và sự khó ngày nào đủ cho ngày ấy. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta được mời gọi nên thánh, được mời gọi nên thánh. Và mỗi người chúng ta được gọi là thánh qua bí tích rửa tội. Ta đã được thánh hóa, được trở thành con Thiên Chúa. Như trong bài đọc 2 mà anh chị em vừa mới nghe rõ ràng. Anh em thân mến, Thánh Gioan Tông Đồ nói, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Vậy thì là thánh chứ còn là gì nữa? Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Gioan còn xác tín rõ ràng như vậy. Anh em nghe lại này. Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào? Điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như người. Lạy Chúa, tôi nghe cái đó anh chị em có thấy sướng không? Chúng ta là con Thiên Chúa rồi mà chúng ta lại được nên giống như là Đức Giêsu nữa. Có thấy được cái giá trị cao quý của mình không? Có thấy được mình vô giá hay không? Hay là lúc nào cũng thấy mình mất giá, lúc nào cũng thấy mình bị hạ giá, lúc nào cũng thấy mình bị giảm giá? Có lẽ là mình cứ lo buôn bán làm ăn, cứ lo mất giá với lại giảm giá với hạ giá, cho nên cuối cùng thấy con người mình chẳng có giá, bèn ở giá. Có lẽ vậy hay sao thưa anh chị em? Tại sao ta lại làm mất cái tước vị vinh quang mà Chúa dành cho ta như vậy, là con Thiên Chúa mà lại nên giống như Chúa Kitô? Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Các thánh bây giờ là đang hưởng hạnh phúc ấy, mà để được như vậy thì các thánh đã sống 8 mối phúc thật này. Mà 80 phút thật này dường như là nó lội ngược dòng, dường như là nó nghịch lý. Người ta bảo rằng này giàu có quá, phúc cho nhà này có phúc. Này nhà cao cửa rộng, phúc quá. Này vợ đẹp con khôn, phúc quá. Vậy mà Chúa bảo phúc cho anh em là những người có tâm hồn nghèo khó, phúc cho anh em là những người hiền lành, phúc cho anh em là những người sầu khổ, phúc cho anh em là những người khao khát nên người công chính. Và phúc thay ai biết xót thương người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương. Sống cái điều đó khó. Sống điều đó là giặt áo mình trong máu con chiên. Sống điều đó là từ gian chân quẫn bách đấy thưa anh chị em. Dám lội ngược dòng để mà sống hiền lành, để mà sống tinh thần nghèo khó, để mà sống biết xót thương người khác, để mà sống có tâm hồn trong sạch, để mà đi xây dựng hòa bình, để mà chấp nhận bị bách hại vì sống công chính, bị người ta xỉ vả vu khống đủ mọi điều xấu xa vì danh Chúa. Vì danh Chúa, cho nên khi anh chị em tham gia phục vụ trong giáo xứ, anh chị em tham gia phục vụ trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, hoặc là những bạn trong đội quân áo xanh dấn thân phục vụ khắp mọi nơi, hay là anh chị em phục vụ trong giáo xứ ở đây, hay đến giáo xứ của anh chị em, đôi khi người ta sầm sì, đôi khi người ta nói hành nói xấu, đôi khi người ta vu cáo đủ điều, phải không? Đi sóc tiền, nó vu cáo cho mình là lấy tiền nhà thờ, có không? Đi tập hát, nó bảo mình là hát để mà lấy le, có không? Rồi đi đánh đàn, nó bảo mình đánh đàn để mà nổi tiếng, có không? Người ta vu khống đủ điều hết, thưa anh chị em, hãy vui mừng. Lạ một cái điều đó là, trời ơi Chúa ơi, sao con làm như vậy mà người ta xỉ vả con, người ta nói hành nói xấu con, người ta vu khống con, người ta làm mất danh dự của con, thôi con không làm gì nữa. Đó là cám dỗ của ma quỷ. Ở nhà cho nó sướng, hơi đâu mà đi phục vụ, rồi thì bị mang tai mang tiếng. Chúng ta khóc lóc như vậy là chúng ta không đi vào con đường thánh rồi, không sống thánh rồi. Sống thánh là gì? Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao, lớn lắm. Lớn đó là gì? Cả vinh quang thế trần này cũng không sánh được với cái hạnh phúc mà chúng ta được hưởng trên trời đâu, thưa anh chị em. Cho nên những đau khổ đời này chúng ta đang chịu đâu có ăn thua gì, đâu có sánh được với những vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Các thánh ngày hôm nay đang chứng cái điều ấy, các thánh ngày hôm nay đang sống cái vinh quang ấy. Các thánh ngày hôm nay nếu mà có nói với mỗi một người chúng ta thì cũng chỉ nói rằng, này con cháu anh em bạn, hãy sống cái mối phúc thật ấy đi, rồi phần thưởng dành cho các bạn như tôi đang có vô cùng lớn lao. Mồ hôi nước mắt các bạn đổ ra, công sức các bạn đổ ra, những nhục nhã các bạn đổ ra, những đồng tiền các bạn bỏ ra để làm việc bác ái chia sẻ không mất đi đâu. Chúng tôi nhận được những lá thư của những người đã sống tám mối phúc thật như sau. Kính gửi cha Du Xe, con gửi cha chút tấm lòng thành để chấp thêm đôi cánh yêu thương cho cuộc sống ngày thêm hương vị, cho muôn người chung một đường đi. Thưa cha, đây là sợi dây chuyền và đôi bông tai con đã cất giữ lâu lắm rồi, con thích lắm. Nhưng hôm nay con xin gửi cha, nhờ cha tặng cho những người nghèo giúp con. Cảm ơn cha thật nhiều. Chúc cha sức khỏe và kiên vững trong con đường Chúa đã gọi cha đi. Con Teresa. Một chứng nhân thứ hai. Kính chào cha Long, con xin được giấu tên. Hôm nay con viết thư này mong cha đọc dùng con, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa về những ơn lành Chúa đã ban xuống cho gia đình con. Đặc biệt là chú bên chồng con đã được ơn Chúa chữa lành nhờ vào lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Ngày 4 tháng 10, chúng con được tin chú bị tai biến và chảy máu não ở ngoài Hà Nội. Chú con ở Hà Nội, bác sĩ nói chỉ còn một phần sống và 9 phần là chết. Con đã nhắn tin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Cha đã nhận lời. Con vui mừng lắm khi nhận được tin cha nhắn lại. Cha ơi, bây giờ thì sức khỏe của chú con đã dần bình phục rồi. Còn một ơn lành nữa mà bản thân con nhận được. Tháng trước con bị mổ vì có thai ngoài dạ con. con lo lắng lắm vì năm 2006 con đã bị một lần rồi. Ơn Chúa, con đã có một bé gái được 5 tuổi, muốn sinh cháu thứ hai thì bị như vậy, con hoang mang và lo sợ lắm. Con xin Chúa cho con có thai được khỏe mạnh, con sẽ làm việc bác ái. Sợi dây con đang đeo mà khó khăn lắm con mới mua được vì kinh tế gia đình con không có gì khá giả. Con mới nghĩ vậy thì sợi dây của con bị đứt vào đúng ngày thứ năm mà không phải ngày nào khác. Con nghĩ là Chúa nói với con, việc gì tốt thì hãy làm ngay đi, kẻo không thì lại thành con ma nhà họ Hứa. Cho nên con gửi cha sợi dây này. Dù nó bị đứt, xin cha vui nhận vì đây là tấm lòng của con, một người con được Chúa yêu thương và Chúa cứu. Một lá thư thứ ba của một người sống tám mối phúc thật. Thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Huyền, năm nay 24 tuổi. Hiện tại con đã lập gia đình và chưa có việc làm. Con nghe mẹ chồng con nói về lòng thương xót Chúa, có cha và cộng đoàn cầu nguyện rất linh thiêng. Hôm nay con và chồng con đến để tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Nhờ hồng ân của Chúa, vợ chồng con vừa mới xây nhà xong và hiện tại con đang còn mắc nợ mà không biết làm gì để trả hết nợ. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp cho vợ chồng con hết bệnh, sinh được đứa con hiền ngoan, cho gia đình được hòa thuận, bán được đất một cách êm xuôi để có tiền trả nợ. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con có chiếc nhẫn nhỏ bé là quà cưới mà em con tặng con trong ngày chúng con lên xe hoa. Nay con xin gửi lại cha để cha chia sẻ với những người nghèo khó. Đây là tấm lòng đơn sơ của con. Xin cha đón nhận. Teresa Nguyễn Thị Huyền. Thưa anh chị em, đọc tới đâu mình thấy nó mát lòng mát ruột đến đó. Vì có những con người đang sống thánh ở giữa đời này, đang sống thánh ở giữa đời này. Giữa đời thường này anh em phải trở thành những vì sao. Giữa đời thường này sự sáng của anh em, những việc tốt lành của anh em phải chiếu rãi ra để mọi người thấy mà ngợi khen cha trên trời. Những vị thánh của ngày hôm nay còn là những vị thánh bé tí như sau. Mời anh chị em nghe. Con là Tommy, tên thật là Đông Bosco Trần Thiện Nam, 7 tuổi, đang học lớp 2 ở quận 1. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con sớm được đoàn tụ, anh em con gặp ba con. Cầu cho ba và mẹ con có công ăn việc làm, anh em con mạnh khỏe, biết vâng lời cha mẹ, hàng ngày đi học giáo lý. Con nhờ cha chuyển giúp con chút quà là số tiền mẹ con để dành cho các bạn nghèo khó khăn. Cha nhớ đấy, cha không được dùng đâu, phải để cho các bạn nghèo thôi. Còn dặn tôi kỹ như thế. Cha ơi, cha nhớ cầu nguyện cho gia đình con nhé. Vì một mình mẹ con phải chăm sóc ba anh chị em con rất là nghèo. Cha ơi, con chào cha. Amen. Trần Thiên Nam, 7 tuổi, học lớp 2. Và đây là một lá thư mà tôi nhận được của một người, của một bạn ở nước ngoài gửi về cho chúng tôi. Lá thư mà bạn ấy chia sẻ như sau. Con là Joan Bautista Phạm Minh Luân, 33 tuổi. Hiện nay gia đình con đang ở Ireland. Con có vợ và một đứa con trai được 5 tháng tuổi. Khi chưa cưới vợ thì con là người ngoại đạo. Lúc ở Việt Nam con chỉ biết ăn chơi. Qua nước ngoài sống con cũng vẫn tiếp tục chỉ biết ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, trai gái. Khi lấy vợ thì con theo đạo vợ vì vợ con là người Công giáo. Dù vậy con vẫn tiếp tục lao vào cờ bạc, rượu chè. Nhiều lúc con nói dối cả vợ con để lấy tiền đi chơi. Đến lúc có con rồi, con vẫn cứ tiếp tục đi chơi, vẫn tiếp tục ăn chơi. Đến lúc rửa tội cho con trai của con là ngày 16 tháng 8 năm 2011. Một người quen với vợ chồng con đến nhà họ chơi, gia đình họ là người đạo gốc. Con nghe gia đình đó nói về lòng thương xót Chúa rất hay, nên con xin địa chỉ để lên mạng xem trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info để xem. Từ lúc con nghe được những bài giảng về lòng thương xót Chúa, gặp gỡ những chứng nhân, con dần dần được Chúa soi sáng nên con thức tỉnh. Sau đó ngày nào vợ chồng con cũng lên trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info để nghe cha giảng. Không có bài mới thì vợ chồng con tìm bài cũ để nghe đi nghe lại nhiều lần. Tuy con là người tội lỗi mà Chúa đã ban cho con rất nhiều hồng ân. Vào ngày 8 tháng 10, con của con mới 4 tháng, chẳng may bị té úp mặt xuống đường. Lúc đó vợ chồng con chỉ biết khóc và đọc kinh cầu xin Chúa. Lúc nào Chúa cũng kề cận bên con và giúp đỡ, những lúc con khó khăn nên con trai của con đã được Chúa cứu không bị sao hết. Con rất muốn về Việt Nam để làm chứng những ơn lành Chúa đã ban cho con, nhưng vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, chưa có tiền nên con không về được. Nhờ ba mẹ vợ con lên gặp cha, gửi cha tí quà để làm việc bác ái. Vợ chồng con còn nghèo nên gửi cha một ít thôi. Khi nào có dịp về Việt Nam, vợ chồng con đến tham dự thánh lễ sẽ gửi cha thêm làm việc bác ái. Con nói nhỏ với cha, vì con qua đây 12 năm rồi, không biết trình bày và viết tiếng Việt cho hay, cha đừng cười con nhé. Con của cha, Joan Phạm Minh Luân ở Nam Ireland. Thưa anh chị em, đấy là những người đang sống thánh ở giữa đời thường, biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, biết sẻ chia. Vì tất cả những gì ta cho đi trong cuộc đời này, những gì ta cho đi, chúng ta sẽ nhận lại cho cuộc sống đời sau. Vì Chúa nói phần thưởng dành cho các con vô cùng lớn lao. Và những gì mà ta tích cóp, ta giữ, ta dành, ta giật, ta tìm mọi cách để mà chiếm đoạt, chiếm hữu bằng bất cứ phương tiện nào mà không biết chia sẻ, không biết nghĩ đến người khác, không biết cho đi, tất cả những cái ấy, ngày mai lễ cầu hồn ta sẽ thấy tất cả những cái ấy nhắm mắt xuôi tay phải bỏ lại hết tất cả, không mang đi được bất cứ một cái gì hết, tất cả đều thành tro bụi hết. Ngày mai lễ cầu hồn cho chúng ta thấy một cái chân lý rõ ràng như vậy. Những gì ta giữ lại ta phải bỏ đi hết và không đem theo được cái gì. Những gì ta cho đi sẽ còn lại mãi với chúng ta cho cuộc sống mai sau. Ước gì anh chị em mình với lòng thương xót của Chúa, với ơn thánh của Chúa, hãy sống 80 phút thật, biết cho đi, biết xót thương để được Chúa xót thương và lãnh nhận muôn vàn gấp trăm gấp ngàn ở cuộc sống mai sau. Với tâm tình ấy, mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin của mình. Sau mấy câu, mời anh chị em giơ tay phải lên và đáp một cách mạnh dạn, xác tín, thừa tin. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu chết, sống lại và đang ngự biện hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Amen.
Thay vì lời nguyện tín hữu, chúng tôi sẽ cầu nguyện xin ơn chữa lành cho anh chị em. Ôi lạy Chúa Giêsu đấng quyền năng và giàu lòng thương xót, nhờ lời truyền cầu của các thánh, của mẹ Maria và của tất cả những người thân yêu chúng con đang hưởng hạnh phúc bên Chúa, chúng con khẩn khoản này xin Chúa thương đến chúng con, những người đang sống cuộc sống lữ khách ở trần gian này. Xin cho chúng con biết sống thánh bằng cách thực hành 80 phúc của Chúa. Xin Chúa thương chữa lành những người đau ốm, bệnh tật thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những người mắc bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, những căn bệnh mà thuốc men trần gian không chữa khỏi. Xin thương giải thoát những người còn đang sống dưới nô lệ của tội lỗi, trong những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin hàn gắn gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, những người sắp binh nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang mong ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, những người vì làm ăn thất bại mà nợ nần chồng chất, những người đang mong ước có những đứa con làm vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai mong được mẹ tròn con vuông, và những người đang sống trong đau khổ buồn phiền vì thất bại, vì thất tình, vì biết bao nhiêu những khó khăn mà họ không vượt qua được. Xin lòng thương xót của Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria và các thánh chúc lành và chữa lành cho tất cả chúng con. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Mời anh chị em ngồi xuống.